Niệm Phật phải niệm như thế nào? Nền tảng trong việc tu học mà Ngài Kiết Tường Vân đã dạy cho Thiện Tài đồng tử, đó là Ban Chu Tam Muội. Ban Chu Tam Muội lấy kinh hành niệm Phật làm chính yếu trong việc tu trì. Một kỳ là 90 ngày, lấy 90 ngày làm tiêu chuẩn cho một kỳ nhập thất. Trong thời gian đó, không có ngủ và chẳng có ngồi, chỉ có thể đứng hoặc đi. Đây là pháp tu Ban Chu Tam Muội. Chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, cầu nhất tâm bất loạn. Đối với người trong thời kỳ mạt pháp, căn tánh và thể lực của chúng ta đều không thể sánh bằng người thời xưa. Bảo chúng ta trong 90 ngày không ngủ, không ngồi, chúng ta không thể nào thực hành được. Cho nên, tôi thường đề xướng trong niệm Phật đường, cố gắng đi kinh hành. Đi mỏi rồi, quý vị có thể ngồi xuống để niệm hoặc ra ngoài nằm nghỉ. Sau khi nghỉ ngơi, liền lập tức trở vào niệm Phật đường. Đây là phương pháp trước kia do Ngài Đế Nhàn dạy. Thầy rất từ bi, biết rõ căn tánh của chúng sanh thời mạt pháp, nên dạy rằng phải niệm Phật liên tục, khi mệt rồi thì nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục niệm. Phương pháp này rất hay. Đối với những người dụng công như chúng ta, thân tâm đều không bị áp lực. Tuy nhiên, trong lúc mọi người cùng nhau tu tập niệm Phật, phải tuân thủ theo nghi thức kỷ luật. Kỷ luật là do chư tổ soạn ra, người quản lý niệm Phật đường chấp trì theo. Mọi người đều phải cùng giữ gìn kỷ luật. Đương nhiên, đối với cá nhân mỗi người, cũng phải nghiêm chỉnh tự quản thúc lấy mình. Trong niệm Phật đường, khi kinh hành phải niệm Phật thành tiếng, âm thanh lớn hay nhỏ, tự mình có thể điều chỉnh. Đừng quá lớn tiếng, dễ bị tốn khí, nhưng cũng không được làm thinh, vì như thế sẽ dễ bị hôn trầm. Cho nên, khi kinh hành niệm Phật, phải niệm ra tiếng, phải biết tự điều tiết thân thể của chúng ta. Đừng nên để cho nó quá mệt mỏi, như thế mới có thể duy trì thời gian trì niệm lâu dài. Riêng về phần âm thanh của tiếng niệm Phật, chúng ta phải phối hợp với Duy Na và người duyệt chúng, tức người đánh pháp khí. Họ là những người rất chịu cực trong việc lãnh chúng. Người Duy Na và duyệt chúng, nếu chúng ta có thể phối hợp với họ một cách tốt đẹp, thì niệm Phật đường của chúng ta sẽ trang nghiêm, sẽ được chư Phật hộ niệm, chư Long Thiên hộ pháp ủng hộ. Bởi vì ngoài những người cùng tu với mắt phàm của chúng ta nhìn thấy được, còn có rất nhiều vị quỷ thần, thiên thần có duyên với đạo tràng. Họ đều đến tham dự và cùng chung tu tập với chúng ta. Do đó, ngoài những người mà mắt phàm chúng ta có thể nhìn thấy, còn có rất nhiều người chúng ta không thể thấy. Số lượng đó so với chúng ta không biết bao nhiêu lần nhiều hơn. Đây là sự thật, đặc biệt là ở một đạo tràng tu đúng pháp. Một số quỷ thần có duyên với những vị đồng tu nào đó, những vị này có thể cảm giác hoặc thấy được họ. Tuy nhiên, phàm là đến đây tham dự niệm Phật hoặc ở giảng đường nghe kinh, họ đều là thiện thần cả. Cho dù là quỷ thần cũng đều là thiện thần, không bao giờ hại người, và sự tu trì của họ tinh tấn hơn cả chúng ta nhiều. Thực tế mà nói, việc niệm Phật vãng sanh của họ so với người thế gian chúng ta số lượng gấp mấy lần nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải xem tất cả chúng sanh trong chính pháp giới đều là bạn đồng tu của mình, phải tôn trọng kính yêu lẫn nhau, cùng hợp tác giúp đỡ nhau. Do đó, trong lúc chúng ta cùng với đại chúng tu tập, phải cẩn thận chú ý hình tướng của mình, phải đứng đắn trang nghiêm. Cho dù là ở những nơi không có ai nhìn thấy đi nữa, vẫn phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Bởi vì sao? Vì ở những nơi không có người nhìn thấy ta, nhưng có các vị quỷ thần nhìn thấy. Phải luôn nhớ, lúc nào cũng có nhiều cặp mắt đang chú ý và nhiều ngón tay đang chỉ về ta. Nếu quý vị hiểu được sự thật chân tướng như thế, tự nhiên quý vị sẽ biết tự khuyến khích, tự cảnh giác lấy mình, từng giờ từng khắc không dám buông thùa. Tu tập được như vậy chắc chắn sẽ có thành tựu. Phải biết nghĩ rằng lời Phật dạy không sai. Thế gian vô thường, quốc độ nguy nan. Nhất là chúng ta sinh sống trong thời đại này, thời đại loạn động, tai nạn dồn dập. Hơn thế nữa, như chúng ta đã nhìn thấy, hầu như những tai nạn đó mỗi năm mỗi to lớn, trầm trọng hơn. Phật nói ngũ trược ác thế. Trược là ô nhiễm, ác là tạo ác nghiệp. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát thế giới này xem, thật là ác trược đến chỗ cùng cực, đã tạo tác và tích tụ biết bao thứ nhân ác. Một khi đã tạo nhân cực ác, tất phải lãnh lấy tai nạn vô cùng to lớn. Bởi vì có nhân đương nhiên phải có quả. Nhân quả là định luật tất yếu của thế và suốt thế gian tất cả các pháp. Cho dù Phật cũng không thể sửa đổi. Chúng ta cần phải có cảnh giác cao độ. Đã gặp được pháp môn này rồi, cho dù gặp tai nạn lớn đến đâu đi nữa, ta cũng không sợ hãi, vì chúng ta có thể lướt qua được. Có rất nhiều vị đồng tu trong và ngoài nước đến hỏi tôi, lỡ khi tai nạn đến thì phải làm sao? Đi đâu để lánh nạn? Tôi nói, không cần phải nghĩ đến việc trốn tránh. Thế giới này có gì đáng cho ta lưu luyến? Không đáng một chút nào. Trốn tránh để làm gì? Tai nạn dù có đến, không nên sợ hãi, cũng chẳng kinh hoàng, bởi vì chúng ta có chỗ tốt đẹp hơn để đến, đó là thế giới cực lạc. Chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể trong vòng thời gian thật ngắn vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Thật tình mà nói, điều kiện vãng sanh về cực lạc rất đơn giản. Đây là một pháp môn dễ dàng nhất trong 84,000 pháp môn. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị cho thật tốt. Điều kiện quan trọng nhất là phải buông xả thân tâm thế giới. Đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật trong thế giới này, không mang một chút tâm tham luyến. Đây là điều kiện tiên quyết. Chúng ta nguyện lìa khỏi nơi đây, vì biết rõ mọi thứ trên đời không thể mang theo. Duy chỉ có nghiệp theo ta mà thôi. Như vậy, chúng ta cần phải tu nghiệp gì đây? Phải chuyên tu tịnh nghiệp, chuyên niệm Di Đà. Duy những thứ này mới có thể mang theo. Xử thế đối người tiếp vật, cần giữ thái độ nhẹ nhàng, đừng quá so đo tính toán. Thà tự ta chịu bị thiệt thòi, bị lừa gạt, cũng không cần phải hơn thua với họ. Luôn giữ tâm bình, khí hòa, điều này mới thật là quan trọng. Bởi vì nếu ta đối với mọi sự đều quá so đo tính toán, không chịu buông bỏ thành kiến của mình, sẽ tạo nên chướng ngại lớn trong việc vãng sanh. Người thông minh cần biết diệt trừ hết mọi thứ chướng ngại, hà tất phải tranh chấp với người khác? Có gì đáng phải tranh chấp? Chỉ vài ngày nữa thôi là ta đến thế giới cực lạc rồi. Thế giới ta đang ở chỉ là quán trọ, chỉ ở vài hôm thôi là phải ra đi. Cho nên người ta tốt với mình cũng được, không tốt cũng được. Bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều không để trong lòng. Trong tâm của ta chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thế giới Tây Phương cực lạc. Mỗi ngày tụng kinh Di-đà, phải tùy văn nhập quán, tạm dịch theo lời văn mà nghĩ tưởng đến, nghĩa là vừa tụng kinh vừa nghĩ, bởi vì trong kinh nói đến thế giới cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ là càng nói rõ hơn. Mỗi ngày nghĩ đến thế giới cực lạc, mỗi ngày nghĩ đến Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ có một ngày thế giới cực lạc và Đức A Di Đà sẽ hiện ra. Câu nói này Thế Tôn đã từng dạy trong kinh Đại Thừa: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu sau cùng có nói đến thâm tín nhân quả. Chúng ta nghĩ đến thế giới cực lạc là nhân. Một khi Phật A Di Đà đến và thế giới cực lạc hiện ra, đây chính là quả. Vì tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Do đó, chớ bao giờ nghĩ đến những thứ danh, văn, lợi dưỡng của thế gian này. Đừng tham muốn, hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Chúng ta quyết định không nghĩ đến những thứ này và phải hoàn toàn buông xả nó để sống tùy duyên. Tốt cũng được, không tốt cũng rất hay. Tuyệt đối không so đo tính toán. Cho dù là nơi để tu học cũng vậy, bất luận chỗ nào cũng được. Chỉ cần ta biết cách dụng công, tất cả mọi thời, mọi nơi đều là đạo tràng tốt cả. Cho nên, về mặt lý phải thông suốt, hiểu rõ, và phương pháp tu học cũng phải thấu đáo, rõ ràng, hầu có thể tu hành một cách như lý, như pháp. Khẳng định rằng chúng ta sẽ thành tựu ngay trong một kiếp này. Người niệm Phật phải biểu hiện ra tấm gương tốt của mình. Đây chính là tự độ, độ tha, làm gương cho đại chúng thấy, nhất là cho những vị đồng tu học Phật. Khi lâm chung, ta thể hiện rõ tướng vãng sanh cho mọi người xem, khiến họ sanh lòng tin tưởng. Người thật sự niệm Phật và vãng sanh chắc chắn sẽ độ rất nhiều người. Theo một số người gọi đó là thoại tướng vãng sanh. Đây đều do công phu tu dưỡng trong lúc bình thường. Nếu như hằng ngày công phu tu dưỡng của chúng ta không đủ sâu. Đến lúc lâm chung, tay chân quờ quạng, không tự làm chủ được. Tu hành như vậy là sai rồi. Đặc biệt là tu phước, đoạn ác tu phước. Chúng ta tích lũy công đức mà không nghĩ đến việc hưởng phước. Chỉ lo tu phước nhưng không hưởng phước. Để dành phước báo này, đến khi lâm chung hưởng. Lâm chung hưởng phước gì? Đó là đầu óc minh mẫn, không mê hoặc. Được như vậy là đại phúc báo. Quý vị hãy nói xem, tất cả chúng sanh, người nào mà không vãng sanh? Tuy nhiên, vãng sanh về đâu? Điều này không thể nhất định. Có người vãng sanh về súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, hoặc vãng sanh về địa ngục đạo. Sinh mạng là đời đời kiếp kiếp, nối nhau không dứt đoạn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ, nếu như quý vị thật sự hiểu rõ, hiểu thấu, thì không có việc tử vong, chỉ là thay đổi một cái thân khác mà thôi. Thân này dùng hư rồi, kiếp sau thay một cái thân khác. Tuy nhiên, phải xem quý vị thay một cái thân gì, như thế nào. Người thông minh bậc nhất, khi đổi thân, phải là thân tử ma kim sắc của Như Lai. Đó mới là người thượng thượng căn, người thật sự thông minh. Ngược lại, nếu thay một cái thân của súc sanh, của ngạ quỷ, thì quý vị đã sai lầm quá lớn. Người thế gian nói sinh tử, là người học Phật, chúng ta rõ biết, việc sinh tử chẳng hề có, chỉ là thay một thân thể khác mà thôi, và đây là sự thật. Cho nên, chúng ta chẳng nên sợ hãi đối với sinh tử, phải hiểu rõ thật tướng của nó. Trong Phật Pháp gọi là liễu sanh tử, nghĩa là thật sự hiểu rõ thật tướng của sanh tử. Khi đó, quý vị sẽ không còn sợ hãi khi trực diện với nó. Hãy xem người thế gian tham sống sợ chết. Vừa nhắc đến cái chết là vô cùng kinh hoàng. Nhìn thấy chữ tử liền cho là không may, không kiếp tường. Ngược lại, đối với người học Phật chúng ta thì luôn luôn dán chữ tử ở trước mặt.